Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 13 tháng 3 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Đài Loan bác bỏ đề nghị của Trung Quốc cùng tổ chức kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai. Người dân Đài Loan có thể đến Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm nhưng được khuyến cáo là phải thận trọng. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết từ Đài Bắc, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Bắc Triều Tiên phóng 7 phi đạn tầm ngắn, xuất hiện đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Nga và công tố viên Thụy Điển muốn thẩm vấn người tiết lộ tài liệu mật của Mỹ ở London.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có chi tiết về giải trình của Bộ Công an về tình trạng bức cung nhục hình để điều tra. Mời quý thính giả chờ nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết là Nguyễn Trung với những thông tin mới nhất liên quan đến vụ hai cảnh sát Mỹ bị bắn trong một cuộc biểu tình ở Missouri.
Như quý vị vừa nghe, cảnh sát ở thành phố Ferguson ở tiểu bang Missouri miền trung tây nước Mỹ vẫn còn đang cố gắng truy lùng một kẻ mang súng đã bắn hai viên cảnh sát vào lúc sắp kết thúc một cuộc biểu tình bên ngoài một đồn cảnh sát của thành phố này. Trong chương trình truyền hình hồi khuya hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã lên án vụ bắn người này. Ông nói:
What had been happening in Ferguson was oppressive and objectionable.
Ông Obama nói rằng những gì đã xảy ra ở Ferguson là tàn ác và ghê tởm, đáng bị phản đối, nhưng không thể biện minh cho những hành động tội phạm. Tại Ferguson tối qua, hàng chục người đã tuần hành phản đối và những người khác thì thắp nến cầu nguyện tại nơi cách vụ bắn người xảy ra sớm hôm qua vài mét. Một cảnh sát viên bị bắn vào mặt và người kia bị bắn vào vai. Cả hai dự kiến sẽ hồi phục sức khỏe. Một người phát biểu kêu gọi mọi người cùng nỗ lực để vượt qua các thế lực gây chia rẽ cộng đồng. Mục sư Tracy Beckman nói:
We came to remember that we are all connected. And until we recognize...
Bà nói rằng chúng ta nên nhớ rằng tất cả chúng ta đều có liên hệ với nhau và chỉ khi nào chúng ta thừa nhận tình nhân loại trong nhau thì chúng ta mới hàn gắn được. Vụ nổ súng đã được ghi lại bằng điện thoại di động. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành một cuộc truy lùng thủ phạm quy mô lớn. Cảnh sát sau đó đã câu lưu ba người nhưng cho biết chưa bắt giữ ai. Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder gọi vụ tấn công là một vụ phục kích. Ông Holder nói rằng đây không phải là người tìm cách đem lại sự hàn gắn cho Ferguson. Đây là một kẻ rắc rưởi muốn gieo rắc sự bất hòa ở nơi mà mọi người đang cố gắng đoàn kết lại sau khi đã bị rạn nứt quá lâu. Vụ nổ súng xảy ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát trưởng của thành phố này từ chức, sau khi Bộ Tư pháp ra phúc trình cáo buộc lực lượng cảnh sát của thành phố này có hành động kỳ thị chủng tộc. Cảnh sát trưởng Ferguson Thomas Jackson đệ đơn từ chức ngày hôm qua, 7 tháng sau khi một cảnh sát da trắng bắn chết một thiếu niên da đen không vũ khí trong một cuộc đối đầu trên đường phố tháng 8 năm ngoái. Ông cảnh sát da trắng không bị Bộ Tư pháp truy tố về tội vi phạm các quyền dân sự của cậu bé da đen và một ban bồi thẩm đã không truy tố hình sự đối với viên cảnh sát này. Sang tin liên quan tới tổ chức nhà nước Hồi giáo, các lực lượng an ninh Iraq ngày hôm qua đã đẩy nhanh cuộc phản công ồ ạt để chiếm lại Tikrit, nơi các chiến binh của nhà nước Hồi giáo đang bị vây hãm và tin cho hay đã bắt đầu yếu thế. Các giới chức chính quyền Baghdad tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng rằng họ sẽ sớm tái chiếm hoàn toàn thành phố chiến lược và mang tính biểu tượng cao, vì đây là quê hương của cố tổng thống Iraq Saddam Hussein. Khoảng 30.000 binh sĩ Iraq và các dân quân Shia được Iran hậu thuẫn đã bao vây thành phố này và đã tái chiếm một số khu vực, dù hiện chưa rõ là các lượng này đã tiến xa tới đâu. Các cuộc phản công từ nhiều hướng hiện bước sang tuần thứ hai đã chậm lại vì các tay súng bắn tỉa và bom mìn được nhà nước Hồi giáo gài bên vệ đường. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Iraq nói rằng chiến dịch này có thể sớm bước vào một giai đoạn sống còn. Trao đổi với các phóng viên ngày hôm qua, ông Bộ trưởng nói rằng ông kỳ vọng tổn thất về phía các lực lượng của Iraq thấp nhất có thể và thời gian đang ở bên phía của lực lượng của ông và phía Iraq đang nắm những lợi thế. Trong khi đó, thì Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hiện kiểm soát một số khu vực của Syria và Iraq đã chấp nhận lời nguyện trung thành với nhóm này của tổ chức cực đoan Boko Haram có cứ địa ở Nigeria. Trong một tuyên bố bằng âm thanh ngày hôm qua, phát ngôn viên của nhà nước Hồi giáo đã hoan nghênh điều ông ta nói là sự mở rộng của nhà nước Hồi giáo sang Tây Phi. Trong một đoạn băng video, thủ lĩnh Boko Haram tuần trước đã tuyên bố rằng tổ chức này sẽ lắng nghe và tuân lệnh của thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo. Hiện chưa rõ mức độ hợp tác của cả hai nhóm này. Một số nhóm nổi dậy Hồi giáo trên khắp thế giới cũng đã tuyên bố trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo, dù phần lớn chỉ có tính cách tượng trưng. Hồi đầu tuần này, Tổng thống Goodluck Jonathan của Nigeria nói với đài VOA rằng các chiến binh của Boko Haram đang được huấn luyện tại các trại ở Trung Đông do nhà nước Hồi giáo quản lý.
Tướng lĩnh hàng đầu của Hoa Kỳ ở Nam Mỹ đã cảnh báo các nhà lập pháp tại Quốc hội về những khu vực yếu nơi các chiến binh nhà nước Hồi giáo có thể tìm cách xâm nhập Tây Bán Cầu. Thông tin viên VOA Carla Bob tại Ngũ Giác Đài ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Có rất nhiều người lui tới và chỉ cần một người cũng có thể gây ra rắc rối cho ta.
Đó là lời tướng John Kelly nói về khoảng 100 phần tử chủ chiến Hồi giáo vừa được tuyển mộ đã rời khỏi vùng Caribe và Nam Mỹ để huấn luyện và chiến đấu ở Syria.
Tôi nghi trong thời gian ở Syria, họ sẽ được đào tạo để giết người và học một số kỹ năng thực tế về chất nổ và chặt đầu và những thứ như thế. Và dĩ nhiên, mọi người sẽ lo ngại nếu họ trở về nhà.
Nhà của nhóm chiến binh này nằm trong khu vực ảnh hưởng địa lý của Hoa Kỳ. Bọn họ xuất phát từ Jamaica, Trinidad và Tobago, Suriname và Venezuela.
100 người xem ra không phải là nhiều, và thực ra cũng không nhiều, nhưng các nước nhỏ mà họ xuất phát với khả năng hoàn toàn không thể ứng phó, đó là điều đáng ngại. Vì thế, chúng ta đang theo dõi.
Tướng Kelly nói nếu các tân binh này trở về tổ quốc, họ có thể thông qua các mạng lưới vượt biên giới để đến Hoa Kỳ, mặc dầu các giới chức quân sự chưa thấy dấu hiệu nào của một kế hoạch như thế. Vậy, làm thế nào để Hoa Kỳ xử lý khả năng trở về của những kẻ sẽ trở thành phần tử khủng bố? Tướng Kelly nói tất cả tùy thuộc vào sự hợp tác tốt với các nước trong khu vực và một sự thực thi công lực và dịch vụ tình báo vững chắc của Hoa Kỳ để theo dõi các hoạt động của mạng lưới khủng bố.
Đài Loan đã từ chối đề nghị của Trung Quốc cùng nhau tham dự những hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai chấm dứt. Nhật Bản bị buộc phải rút khỏi hai lãnh thổ này vào năm 1945, nhưng hiện nay Trung Quốc và Đài Loan nằm dưới hai thể chế khác biệt, và nhiều người Đài Loan xem Nhật Bản ngày nay như là một mẫu mực trong khi không tin tưởng vào Bắc Kinh. Từ Đài Bắc, thông tin viên VOA Ralph Jennings gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Đài Loan đã lịch sự từ khước lời đề nghị của Bắc Kinh tham gia các sinh hoạt chung đánh dấu ngày kết thúc Thế chiến thứ hai cách đây 70 năm. Hồi đầu tuần này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói họ sẽ tổ chức một cuộc diễu binh và một buổi tiếp tân trong năm nay, có thể mời các nhà lãnh đạo các nước bị tác động của cuộc chiến tranh. Hôm thứ Tư, Cơ quan Hoạch định Chính sách Đài Loan của Trung Quốc tỏ ý hoan nghênh việc Đài Loan tham gia để chia sẻ những ký ức và kết hợp với nhau. Nhưng các luật lệ của Đài Loan cấm công chức tham dự những sự kiện quốc gia tại Trung Quốc là nước tuyên bố chủ quyền đối với đảo quốc tự trị này và hy vọng thống nhất với Đài Loan mặc dù có sự chống đối của người dân Đài Loan. Bà Ngô Mỹ Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng các vấn đề Hoa Lục, là cơ quan hoạch định chính sách của chính phủ Đài Loan, nói chính phủ bà sẽ theo đúng các luật lệ. Bà Ngô nói có những hướng dẫn về quản trị rõ ràng, thích hợp. Nếu công chức muốn tự mình tham dự những hoạt động, họ phải tôn trọng những luật lệ liên hệ và Hội đồng các vấn đề Hoa Lục tin là những luật lệ này không cho phép công chức hiện đang làm việc tham dự các hoạt động duyệt binh được Hoa Lục tổ chức. Trung Quốc hy vọng sẽ mang Đài Loan lại gần hơn bằng cách tìm những điểm chung, trong đó có việc chia sẻ những hồi ức về cuộc chiến chống Nhật trước năm 1945. Nhật Bản đã đô hộ Đài Loan trong năm thập niên và gặp phải sự kháng cự trong những năm đầu tiên. Nhật Bản cũng chiếm một phần lãnh thổ Trung Quốc từ năm 1931, sát hại nhiều thường dân tại một số vùng mặc dù có sự kháng cự của chính phủ Quốc dân đảng thời đó. Quốc dân đảng lúc bấy giờ cũng chống lại Cộng sản để giành quyền kiểm soát Trung Hoa. Khi thất bại, Quốc dân đảng chạy sang Đài Loan và bắt đầu thành lập một chính phủ đối nghịch với Trung Hoa lục địa. Kể từ khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thề sẽ sát nhập Đài Loan vào Hoa Lục. Đài Loan và Nhật Bản hiện là đồng minh thân cận không chính thức, cùng chia sẻ những quan hệ văn hóa phát xuất từ những năm bị Tokyo đô hộ. Trung Quốc và Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trong việc hòa hợp với nhau trong 20 năm qua. Kể từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu nhậm chức tại Đài Loan vào năm 2008, chính phủ của ông đã làm giảm bớt những căng thẳng với Bắc Kinh, đưa đến việc ký kết 21 thỏa thuận kinh tế. Nhưng chính phủ của Tổng thống Mã gặp phải những cuộc biểu tình đông đảo của quần chúng và đã thất bại trong cuộc bầu cử địa phương hồi năm ngoái, một phần vì mở rộng quan hệ với Trung Quốc. Quốc dân đảng của ông hy vọng sẽ tranh thủ được hậu thuẫn của quần chúng trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, khiến cho bất cứ sự xuất hiện chính thức nào tại Trung Quốc cũng là một nước cờ nhiều rủi ro. Bà Ngô nói, người dân thường Đài Loan có thể đến Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm Thế chiến thứ hai chấm dứt, nhưng khuyến cáo là nên thận trọng trong việc này. Bà Ngô nói nếu những người đã về hưu và những người dân bình thường muốn đi thì cần phải xem xét lại tất cả mọi quan điểm của dân chúng Đài Loan và theo đúng nguyên tắc bảo vệ phẩm giá lẫn nhau khi giao tiếp với Hoa Lục và sự an toàn của Đài Loan. Nội các Đài Loan sẽ chỉ thị cho Bộ Quốc phòng tổ chức một loạt những hoạt động riêng của đảo quốc để kỷ niệm Thế chiến thứ hai chấm dứt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Bộ Công an giải thích tình trạng bức cung nhục hình là do nôn nóng điều tra. Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam thừa nhận có tệ nạn bức cung nhục hình trong quá trình điều tra và giải thích rằng điều tra viên nôn nóng nên bức cung nhục hình. Truyền thông trong nước dẫn phát biểu của ông Lê Quý Vương hôm nay trả lời chất vấn Thường vụ Quốc hội về nguyên nhân dẫn tới các bản án oan sai và biện pháp xử lý. Ông Vương nói để xảy ra án oan là do chưa tập trung tôn trọng việc chứng minh khách quan mà chủ yếu tập trung vào lời khai, tức là trọng cung hơn trọng chứng cứ. Một nguyên do khác vẫn theo lời ông là còn nhiều tiêu cực trong công tác thu thập dấu vết hiện trường. Một nguyên nhân khác nữa của tình trạng án oan sai tại Việt Nam vốn lâu nay gây bức xúc công luận cũng được lãnh đạo Bộ Công an thẳng thắn thừa nhận là do năng lực và trách nhiệm trong công tác điều tra. Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương nói, xin trích nguyên văn, còn tâm trạng nôn nóng nên xảy ra bức cung nhục hình. Phát biểu của lãnh đạo ngành công an được đưa ra giữa những chỉ trích gia tăng từ công luận trong và ngoài nước và giới bảo vệ nhân quyền quốc tế về thực trạng leo thang bạo lực trong ngành công an và nạn bức cung nhục hình tràn lan chưa có biện pháp khắc phục tại Việt Nam, dù chính phủ Hà Nội đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn từ cuối năm 2013 tới nay. Vấn đề án oan sai đặc biệt làm dậy sóng dư luận sau vụ ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do hồi tháng 10 năm 2013 sau 10 năm thụ án tù chung thân về tội danh giết người. Nỗi oan của ông Chấn chỉ được làm sáng tỏ sau khi chính hung thủ ra đầu thú. Ngoài vụ án gây chấn động này, dường như chưa có trường hợp nào khác được giải oan, dù án oan theo giới chuyên môn là một thực trạng phổ biến tại Việt Nam. Trong số các vụ kêu oan đang được công luận chú ý hiện nay, có bản án đang chờ ngày tử hình đối với Hồ Duy Hải ở Long An và Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Phòng, mà gia đình bị can đã kêu oan ròng rã trong suốt nhiều năm qua. Hai vụ này cũng đã được nêu lên chất vấn tại cuộc họp Thường vụ Quốc hội hôm nay. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình nói cơ quan tố tụng vẫn đang phối hợp giải quyết các vụ án này. Luật sư Trần Hồng Phong, một trong những người bảo vệ pháp lý cho tử tù Hồ Duy Hải, nhận xét.
Nói chung là các cái cơ quan nó chỉ có chia ra làm hai nhóm thôi, là các cái cơ quan tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng, chứ nó không có cái sự mà độc lập trong các cái cơ quan, ví dụ như là chết tội với chết tử nó phải độc lập với nhau. Công tố ấy, thì ở đây là lý thuyết thì độc lập, nhưng mà trong quá trình mà ngay từ cái quá trình điều tra nó đã có cái sự liên thông trao đổi với nhau, cho nên là theo luật ấy thì tất cả các cơ quan của nhà nước là đứng về một bên, gọi là cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát cho đến tòa án. Còn cái phía bên còn lại, ví dụ như là luật sư với bị cáo, rồi là bên tham gia tố tụng. Thì cho nên có thể thấy là ngay từ đó có thể thấy là với cái mô hình như vậy thì phía tham gia tố tụng là yếu hơn rất là nhiều. Cái sự mà tách biệt cái sự giám sát độc lập thực sự giữa các cơ quan đó thì không có. Đó, cho nên là rất khó.
Luật sư Phong nói, khó có thể tránh tình trạng án oan sai khi mà tiếng nói của luật sư chưa được bảo vệ và tôn trọng. Giữa cán cân, một bên là sức mạnh quyền lực và một bên là những người thấp cổ bé họng. Để chống oan sai, luật sư Phong đề nghị cần bổ sung và quy định cụ thể quyền của bị can, bị cáo và các luật sư, cũng như có biện pháp chế tài rõ ràng đối với các vi phạm trong tiến trình tố tụng xét xử. Luật sư Phong.
Bây giờ mà muốn khắc phục được những cái đó thì trước tiên là pháp luật phải được thực sự tôn trọng cái đã. Ra là luật người ta cũng có quy định rồi chứ không phải là không. Nhưng mà các phía các cái cơ quan tiến hành tố tụng đó thì người ta lại không có tuyệt đối tranh thủ. Người ta cố tình người ta đưa ra những cái cản trở gì đó. Đó cho nên là theo tôi nghĩ là cấp lãnh đạo cao nhất, thậm chí là cấp lãnh đạo ở bên ngoài cái hệ thống tòa án này, chẳng hạn như phía bên đảng và nhà nước, thì mình cần phải cụ thể hơn các cái vấn đề về quyền và nghĩa vụ của luật sư, chẳng hạn là quyền và nghĩa vụ của bị can bị cáo, chẳng hạn như là phải quy định rõ là bắt buộc phải có luật sư tham gia từ đầu thì mới lời khai mới được ghi nhận như là bằng chứng, hoặc là các cái buổi khởi cung thì phải có camera, phải có ghi âm lại. Thì tất cả những vấn đề đó thực ra cũng đều đã nêu ra rồi nhưng mà cũng chưa thấy chuyển biến gì. Thứ hai là cái chế tài thì thực tế cũng có một số cái điều luật về những cái xử lý hoặc là truy cứu trách nhiệm đối với những cái sai phạm trong cái hoạt động tư pháp. Tuy nhiên là trên thực tế thì mình thấy không có hoặc là rất là hiếm những cái trường hợp mà xử lý mà giới luật sư rất là bức xúc. Cũng rất là buồn phiền khi mà cái hoạt động của mình nó nhiều khi nó mang cái tính hình thức là chính mà cái hiệu quả nó không có được cao.
Theo dự kiến, vào tháng sau, đoàn giám sát của Quốc hội về án oan sai sẽ báo cáo trước thường vụ và tháng 5 sẽ trình Quốc hội. Phản hồi về phiên chất vấn thường vụ Quốc hội hôm nay, các ý kiến đăng tải trên mạng nói, xin trích nguyên văn, tóm lại các ông chỉ biết sẽ xem xét, chờ xem xét, chán lắm, chán thật, chứ không đùa đâu. Về phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an, một phản hồi của bạn đọc trên mạng, xin trích nguyên văn. Điều tra viên nôn nóng nên bức cung nhục hình, câu nói không xứng tầm. Sức khỏe, tính mạng của con người mà nói là do nôn nóng gây ra thì quá thiếu trách nhiệm. Một ý kiến khác cho rằng cần có một cơ quan thứ tư giám sát quá trình làm việc của cả ba cơ quan, tòa án, viện kiểm sát và công an khi các cơ quan này điều tra xét xử một vụ án. Như vậy mới có thể giảm thiểu oan sai, bức cung.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Một nhóm công nhân người nước ngoài ở Australia đã lấy lại được hàng trăm ngàn đô la sau khi bị chủ nhân trả thiếu. Các công nhân người Philippines và Trung Quốc đã làm việc trong công nghiệp xây dựng cho một công ty của Đài Loan. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Những người này được hứa sẽ lãnh 23 đô la một giờ làm việc. Phần lớn trong số tiền này họ dự định gửi về cho thân nhân ở Philippines và Trung Quốc. Thay vì thế, các công nhân xây dựng chỉ được chủ nhân Đài Loan trả, nhiều khi chỉ có 3 đô la một giờ và bị buộc phải sinh sống trong những nơi chật hẹp, có khi chỉ là một cái container. Nhân viên điều tra cho biết những người này gồm hơn 40 công nhân Philippines và Trung Quốc làm việc cho 3 dự án xây dựng khác nhau. Vụ việc đã được Công đoàn Xây dựng Australia xử lý và đơn khiếu nại đã được nộp cho một cơ quan độc lập chuyên thực thi các luật lệ về tuyển dụng. Cơ quan này quyết định những người này được nhận 338.000 đô la là khoản tiền mà công ty Đài Loan có tên là Chia Tung phải hoàn trả cho họ. Các công đoàn tin rằng việc khai thác lao động nước ngoài là chuyện thường xảy ra ở Australia. Nhiều công nhân được cấp loại thị thực gọi là visa 457 cho phép họ được làm việc tới 4 năm. Ông Dave Noonan là bí thư toàn quốc của chi nhánh xây dựng của Công đoàn Xây dựng Lâm nghiệp, Mỏ và Năng lượng.
Đây là tình huống mà công nhân có thị thực 457 và thị thực tạm để làm việc đã bị nhà thầu lợi dụng một cách thô bạo. Tôi nghĩ rất nhiều công ty đang tránh né được pháp luật và bóc lột các công nhân có thị thực tạm thời. Đây là một hiện tượng ngày càng lan tràn và điều đáng buồn là chúng ta sẽ chứng kiến tình trạng xảy ra nhiều hơn.
Các công nhân nước ngoài làm việc tạm thời là nguồn cấp thiết cho nhiều khu vực trong nền kinh tế của Australia, trong đó có xây dựng và nông nghiệp. Hồi tháng 2, chính phủ đã mở rộng chương trình công nhân làm việc tạm thời dành các công việc cho hơn 4.000 người từ vùng Nam Thái Bình Dương và Đông Timor. Nhưng chương trình này đã khơi ra những mối quan ngại về sự lợi dụng, kể cả việc đối xử với những công nhân Tongan đi hái trái cây ở bang đảo Tasmania. Cơ quan giám sát lao động công bằng đang trong quá trình điều tra 3 năm về các công nghiệp trồng rau quả của Australia.
Tiếp tục phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Giới chức Nam Triều Tiên cho biết, hôm qua Bắc Triều Tiên đã phóng 7 phi đạn tầm ngắn đất đối không ra biển. Ban tham mưu Liên quân Nam Triều Tiên, tức JCS, ngày hôm nay ra tuyên bố ngắn, nói rằng các phi đạn được phóng đi từ bờ biển phía tây của Bắc Triều Tiên và rơi xuống khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông. Một giới chức tiết lộ với điều kiện không tiết lộ danh tính cho biết JCS tin rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự buổi phóng phi đạn. Bình Nhưỡng thường tiến hành các vụ phóng thử phi đạn, rocket và pháo cối để phản đối các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Nam Triều Tiên. Một trong các cuộc diễn tập có tên gọi là Key Resolve sẽ kết thúc ngày hôm nay, trong khi một cuộc thao diễn khác là Fall Eagle sẽ tiếp tục cho tới ngày 24 tháng 4. Bình Nhưỡng lâu nay đã yêu cầu Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên chấm dứt các cuộc diễn tập quân sự thường niên mà nước này cho rằng là các cuộc thao dượt chuẩn bị cho việc xâm lăng về hướng Bắc. Seoul và Washington nhấn mạnh rằng các cuộc diễn tập đó chỉ có mục đích phòng thủ. Tin châu Âu, các công tố viên Thụy Điển đang yêu cầu được thẩm vấn người sáng lập trang Wikileaks Julian Assange tại London về các cáo buộc cho rằng ông đã có các hành vi tình dục sai trái. Công tố viên trong vụ này ngày hôm nay cho biết bà muốn lấy mẫu ADN từ ông Assange hiện đang trú tạm tại Đại sứ quán Ecuador ở London. Ông đã xin tị nạn tại Đại sứ quán này năm 2012 sau khi Tòa án Anh nói rằng ông có thể bị dẫn độ sang Thụy Điển vì có các cáo buộc những hành vi tình dục sai trái. Người Úc từng hành nghề ký giả này lo ngại Thụy Điển có thể giao ông ta cho Hoa Kỳ, nơi có nhiều phần chắc ông ta sẽ phải ra tòa vì đã gây ra một trong các vụ tiết lộ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Ông Assange và các nhân viên của Wikileaks đã công bố hàng trăm nghìn tài liệu mật của Mỹ, trong đó có các tài liệu quân sự về cuộc chiến Iraq cũng như các công điện của các đại sứ quán Mỹ về các vụ thương thảo với các quốc gia trên khắp thế giới. Chính phủ Anh cho biết họ đã phải chi 10 triệu đô la để bảo vệ Đại sứ quán Ecuador nhằm ngăn chặn ông Assange bỏ trốn. Tin liên quan tới Ukraine, tổ chức Human Rights Watch có trụ sở Hoa Kỳ nói rằng các hạn chế đi lại mà chính quyền Kiev áp đặt đã góp phần gây chậm trễ nghiêm trọng trong việc vận chuyển các vật phẩm y tế tại các khu vực do phiến quân kiểm soát ở miền Đông. Nhóm này ra thông báo ngày hôm nay nói rằng nhận định vừa kể dựa trên các cuộc phỏng vấn trực tiếp và qua điện thoại trong 10 ngày với các nhân viên y tế và bệnh nhân ở miền Đông Ukraine. Human Rights Watch nói rằng các hạn chế đi lại đã cản trở việc di chuyển của các công dân Ukraine, những người cần phải đi tới các khu vực do chính phủ kiểm soát để sử dụng các dịch vụ y tế do nhà nước đài thọ. Nhóm này cũng nói rằng những bệnh nhân hiện phải chữa trị các căn bệnh như HIV, lao và nghiện ma túy đặc biệt bị ảnh hưởng vì các hạn chế này. Tổ chức nhân quyền nói rằng việc hạn chế cũng gây ra sự chậm trễ trong việc vận chuyển đồ y tế gây ra tình trạng thiếu hụt tại các cơ sở y tế. Sang một tin khác cũng liên quan tới Ukraine, thì phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ tin đồn hôm thứ Năm rằng người đứng đầu nước Nga đang có vấn đề về tình trạng sức khỏe. Người phát ngôn này nói với đài phát thanh Echo Moscow rằng Tổng thống 62 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh. Khi được hỏi cái bắt tay của ông Putin có mạnh hay không, phát ngôn viên này nói mạnh đến nỗi bẻ gãy cả tay. Những phát biểu của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán lan rộng trên Internet và mạng xã hội bằng tiếng Nga rằng ông Putin hoặc đang lâm bệnh, đã qua đời, bị truất quyền hoặc bị mắc kẹt trong một cuộc đấu đá giữa những phe phái kình địch bên trong bộ máy cầm quyền của nước này. Tổng thống Nga đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi gặp gỡ Thủ tướng Ý tại Moscow vào ngày 5 tháng 3. Một cuộc họp đã lên kế hoạch với Tổng thống hai nước Kazakhstan và Belarus vào ngày 12 tháng 3 cũng như ngày 13 tháng 3 tại thủ đô Astana của Kazakhstan đã phải bị hoãn lại. Và hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin của chính phủ Kazakhstan nói rằng cuộc họp bị hủy vì ông Putin ngã bệnh. Khi được hỏi về việc ông Putin biến mất trước công chúng, ông Peskov nói với đài phát thanh Echo Moscow rằng lịch trình của Tổng thống Putin rất bận rộn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt ở Ai Cập dự một cuộc họp thượng đỉnh kinh tế nhằm mục đích thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài tới quốc gia bất ổn chính trị này. Hội nghị kéo dài 3 ngày được tổ chức tại thành phố nghỉ mát Sharm el-Sheikh nằm bên bờ biển đỏ thuộc bán đảo Sinai và được tăng cường an ninh nghiêm ngặt. Vùng này là nơi sinh hoạt của nhóm nổi dậy, đã góp phần gây tê liệt nền kinh tế Ai Cập. Các phần tử chủ chiến hoạt động tại Sinai từng tuyên thệ trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo và đã thực hiện một loạt các vụ tấn công kể từ khi cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự được người dân hậu thuẫn năm 2013. Vanuatu, quốc đảo nghèo khó nằm ở Thái Bình Dương, chuẩn bị đối phó với một cơn bão nhiệt đới mạnh cấp 5 mà hiện đã gây ra tình trạng ngập lụt ở thủ đô Port Vila. Cơ quan xử lý thiên tai của quốc đảo này đã phát đi cảnh báo đỏ tại quốc đảo với 270.000 người dân này. Tâm bão có tên gọi là Pam dự kiến sẽ nằm cách bờ biển của nước này khoảng 100 km. Và tin cuối, một chuẩn đô đốc của lực lượng hải quân Trung Quốc kêu gọi xây dựng các trạm radar và thám thính trên các đảo mà Trung Quốc kiểm soát trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.